Rồi cái cờ này là biết mình cờ cái gì. Đừng có say mê nằm lạc ở trong cái tà kiến cái dành dụng. Mình đã để ý là tôi không có, không có là cái gì khó khăn hết. Tôi nói thiệt, cuộc đời tôi nói là mấy anh ta, tôi cũng yên tâm bực bội. Có người tu cả đời cũng thấy cực vô cùng. Trời xanh ra cái cổ mình để nó vậy. Nó giờ cũng để chứ. Mà anh nhìn mà muốn giờ cái chuyện này cũng giờ tôi đây á.
Cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành. Cái này cũng là cái ý. Thường thường trong kinh này là tả mấy lần đều là tu hành mà thành thật là nhà vua hết trọn. Nó có cái ý đó. Để nói với mọi người rằng là cái người mà muốn có được giác ngộ giải thoát là phải có một cái nghị lực thật là vô cùng vĩ đại cực mạnh. Bởi vì nhà vua là có một cái sự nghiệp cả nước mà, và cung đi mỹ nữ cũng là rất nhiều, và mọi thứ ăn mặc ở đều là sang và bậc nhất. Vậy mà đi xuất gia rồi thì nhất bác thiên gia phạn, cô thân giản lý du. Cái đó là cái nguyên nhân mà có được vô thượng bồ đề và vô thượng nước bạn. Cho nên là thường thường nói nhà vua là vậy đó, chứ không phải là đợi vua mới tu hành thành phật. Nhưng mà nhà vua là sự nghiệp và của cái là cái ngã sở hữu là một quốc gia một nước, vậy mà dám bỏ. Còn những cái dục lạc ở trong cái cõi của trong cái cung điện của nhà vua là số một ở trong cái quốc gia đó, vậy mà dám bỏ. Chính cái đó là nó làm cho có được cái bồ đề niết bàn vô thượng. Và để nói với mọi người rằng các cái thứ tiện nghi vật chất không hề đem lại sự an vui hạnh phúc cho con người. Đấy là cái điều quả thật. Cho nên câu đối với chùa Quán Sứ tôi rất thích, và tôi đã nói với đại chúng nhiều lần đó. Ông Phật Thích Ca, cái câu đối mà để thờ chánh điện đó mà: lịch kiếp vì minh quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng chân như kiếp vô lượng thiện duyên, can nghiêm phước hại. Có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Đức Phật có lúc đã từng làm vị minh quân, có lúc đời từng làm vị tướng tài, có lúc làm người con hiếu, có lúc làm bậc đạo sư, mà kiếp nào cũng đều là tu hành tốt, vận dụng chân như cái chân lý trong cuộc sống để mà kết duyên với chúng sanh nhiều vô lượng. Đó là nói về quá khứ của một Đức Phật, mà Đức Phật Thích Ca là một. Câu thứ hai là hiện thế khí trong bảo, chứ khí là bảo đó. Trong bảo là ngọc ngà châu báu, khí thê noa là ngoại con, khí quốc thành là thành vua và là sự nghiệp cả giang sơn gấm dốc. Khí dương vị địa vị vua thái tử, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc kế mê lưu, bỏ tất cả những cái đó mà để đi tìm một cái đạo giác ngộ, cái chân lý, để nhận thức được chân lý rồi mới thuyết hằng sa diệu pháp để mà cứu khổ cho chúng sinh. Thế thì là phải bỏ đi cái ngã và cái ngã sở hữu lớn lao vĩ đại như vậy mới đi tới cái quả vô thượng tâm đẳng tâm giác, mới đi tới cái quả niết bàn vô thượng rồi. Cho nên bây giờ người Phật tử chúng ta là hễ ai chúng ta mà muốn có được an lạc giải thoát tình thần là chúng ta phải tập xả tình thần. Chứ bảo rằng mình xả một cái rụt rồi như Phật thì nói đúng ra thì cũng không phải ai cũng làm được, bởi vì phải lịch kiếp cái từng cổ mở rồi từ 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 cho nó nhẹ lần rồi tới cái kiếp cuối cùng. Cái cuối cùng mà Đức Phật là tự đưa tay lên trời, tay chỉ đất và nói thiên hạ thường thiên hạ là duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ưu kiềm tận hỷ, là nói lên cái kiếp cuối cùng. Cho Đức Phật không có tự cao ngã mạn đâu, trên trời dưới trời ta là người duy nhất, vì kiếp này là kiếp cuối cùng của ta, ta chấm dứt sinh tử trong vô lượng kiếp, ta thấy được cái vấn đề của thường khổ vô ngã bất tận của sự vật hiện tượng rồi, mà cái này là cái kết quả, cái kết tinh của lịch kiếp vô số kiếp tới giờ. Thành ra mình phải bớt lần thôi, chứ đời bớt liền không có được. Đừng có vội vã vậy, tại sao mình cứ mình coi, mình nhìn cái hành động, cái cuộc sống của mình nhìn mà mình biết mình đi tới đâu, chứ đừng có đòi thành Phật liền không có được. Nói thẳng thớm như vậy, thẳng thừng như thế, từ từ thọ giới tu hành cỡ nào mình có sự an lạc hạnh phúc ngang cỡ đó. Mình đang tu nhân thừa, mình mua vé xe nội thành thì mình chỉ được đi du lịch nội thành thôi. Mua vé xe đi tới Vũng Tàu, đi tới Nha Trang thì mình chỉ đi tới Nha Trang thôi. Mình tu thiên thừa thì tới thiên thừa thôi, lại để là như thế. Và mình cố gắng tiến lên thanh văn viên giác thừa thì đó là do sự cố gắng của mình. Tuy nhiên là nói như vậy có nghĩa là không có ai hạn chế bắt buộc ai ở trong cái thừa nào nhất định, mà do sự phấn đấu của mọi người. Mà sự phấn đấu đó phải nói thành thật mà nói là do nhiều đời mình, cái căn cơ của mình quá giải, nó nhẹ lần chứ còn mình muốn làm một lần không được. Dù là trên nguyên tắc là có quyền cải tạo cái cũ để xây dựng cái mới, trên nguyên tắc là như thế, nhưng mà mình đòi bỏ ngay mình thành Phật là khó lắm. Cái đó mình tự hỏi lòng mình, tự nhận thức về cái thân khẩu ý của mình mà mình biết là có được hay không, chứ đừng hỏi ai hết á. Đừng có theo ông thầy nào hết á, không có cần theo ông thầy nào hết á. Ông thầy nhiều khi tân bốc cũng đưa mình lên đặng nó gặp túi mình ở dưới à. Nhiều bà bị gặp túi lắm á, đưa trên để cứ khen trên dưới này, nó lấy xích nó là mang cái túi về, cái trái cái túi rụng rớt rớt bớt rớt như tiền đổ lộn ở trên. Trong khi mình là mình thấy mình ngồi trên vậy, cho nên tu hành là phải cẩn thận cái đó. Chứ nhiều lắm à, người ta đưa lên thì coi như mình vai trò quan trọng ghê gớm à, mà kỳ thật là cái túi lũng rồi. Mà đạo Phật thì không cần như vậy. Đạo Phật thì tu nghĩa là người ta khen không hề mực, ta chê không hề động tâm. Mà vấn đề là mình bồi dưỡng trí tuệ để mình nhận thức coi cái hành động của mình sao, thân khẩu ý của mình ra sao trong cuộc sống. Chứ nhiều khi ta chê, ta chê cũng không trúng. Có khi mình cả trăm cái xấu ta chê mới có vài chục nhầm gì. Rồi có khi mình cả trăm cái tốt mà ta mới khen được hai ba chục cũng nhầm gì. tới nhà vua. Đúng như vậy, đúng vậy, quả như lời ông nói, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trồng cội lành thì đời đời được gặp hàng thiện tri thức, hay làm Phật sự cho chỉ dạy cho sự lợi ích vui mừng, khiến vào đường vô thượng giác. Chúng ta mà gặp gỡ mà học hỏi đạo Phật này là cũng do có nhiều đời mình trồng, mình gieo học vấn nhau mới thành ra thiện tri thức của nhau, cho anh vậy. Thiện tri thức nó có ba hạng, một là giáo thọ thiện tri thức, là cái người mà hướng dẫn mình giảng giải kinh điển rồi cho mình học để mình theo, tức là hạng thầy mình đó, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Hạng thiện tri thức thứ hai á, là như là hai người con á, nó tạo cái điều kiện giúp đỡ về cái điều kiện. Ở đây thì không phải là điều kiện vật chất mà là điều kiện tinh thần. Ta tu trước, ta làm cho mình thấy được cái sự thành công, sự hiệu quả của tu hành, sự an lạc. Thế thì là cái người tịnh tạng tịnh nhãn này là thiện tri thức của vua Diệu Tăng, vua gì đây, Diệu Tăng Nghiêm á. Cái thứ ba nữa là cái bằng đồng hành thiện tri thức. Đồng hành thiện tri thức là những người cùng tu nhau, cùng chung một lý tưởng tu hành. Thì cái điều đó không phải là vô cớ, nó có nguyên nhân. Đạo Phật không có cái gì mà vô cớ và ngẫu nhiên mà có, đều là có cái nguyên nhân hết. Đại vương nên biết rằng nhân duyên lớn nào mà giáo hóa dù nhiều nhất làm cho được thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là thiện tri thức đó. Đại vương thấy hai người con này chăng hai người ấy đã từng cúng dường 650.000 mưa nước hằng hà xa đức Phật, thân cận cung kính chư Phật, nơi chỗ chư Phật ở thọ trì kinh Pháp Hoa, thường thương tưởng những chúng sanh tà kiến mà khiến cho họ trụ trong chánh pháp đó. Nghe không? Phải tu hành lâu như thế đó, tu hành lâu như thế, thân cận cung kính cung Phật, cả 650.000 mưa nước hằng hà xa đức Phật. Nói như vậy không có nghĩa là Phật đó kiếm từ ông nha, đại chúng nhớ cái ý đó, đừng có quên đó. Có nghĩa là nếu mà các vị mà có chánh niệm, có chánh tư duy thì một ngày các vị có thể cúng cả ngàn, cả muôn Phật. Còn nhược bằng á, mà cái tâm của mình mà tà, mà tội lỗi mà mình không kiểm soát nó được đó, thì coi như một ngày một mình làm, mình biến hóa ra cả tâm, cả ngàn, cả muôn ức thứ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Ngược lại cái tâm mình mà chánh niệm, chánh tư duy, có chánh định thì là các vị trong một ngày là các vị cúng hàng hà sa số Phật đó. Cho bà nói như vậy thì kiếm được ông vừa ông mà mình nói rằng là không có đủ Phật để cho mình làm cái việc đó, không phải vậy. Chứ Phật đây là một niệm, nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh, niệm niệm tương ưng, niệm niệm sanh. Một niệm mà tương ưng với thanh tịnh tâm rồi đó, thì cái niệm đó là cái niệm Phật đó, là mình vãng sanh ra một thế giới của chư Phật đó. Một niệm mình nó trong sáng thì là một niệm đó là mình vãng sanh thế giới của chư Phật, trong đó có Phật A Di Đà. Và mỗi niệm mà mình liên tục mà nó thanh định trong sáng, đó là mình ở nước tịnh độ của chư Phật. Nó cúng dường Phật là vậy, như là vậy đó. Vì thương tưởng chúng sanh tà kiến mà khiến cho trụ tâm chánh kiến, vua Diệu Trang Nghiêm từ trên hư không xuống tán thán công đức Như Lai xong liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là chưa từng có pháp của Như Lai đây, dù những công đức vi diệu đầy đủ, những công đức vi diệu làm nên Phật sự không thể nghĩ bàn. Giải răng việc làm khiến được an ổn rất hay, từ nay con nguyện không còn theo tâm hành của mình nữa, chẳng sanh lòng tà kiến ngạo nghễ giận hờn. Tâm hành của người thường của mình mà mình không có học Phật á, thì cái tâm hành đó là nó là cái biểu hiện của vô minh hết. Bởi vì mình xài vọng tâm không, hằng ngày mà mình không có học Phật, mình không có tín niệm là mình xài toàn là vọng tâm. Chân tâm chưa bao giờ đái động, chưa bao giờ biết đấy. Cũng giống như là mình đi Vũng Tàu, Long Hải vậy, mình chỉ thấy thấy biển chứ kỳ thật là mình không thấy được nước biển, thấy toàn là sóng ngoài bong bóng bọt của biển mà chưa bao giờ thấy được nước biển. Cho nên cái tâm của mình gọi là cái chân tâm, là cái đó nó giống như nước biển vậy, nó ở tầng dưới. Chừng nào mà không còn cái điều kiện khuấy động sóng ngoài bong bóng bọt mà nó lặn xuống hết, thì lúc bây giờ mới thật là biết, mới thật là thấy nước biển. Chứ còn mình đi Vũng Tàu, Long Hải cái mùa này đó là không bao giờ thấy được đâu. Thấy toàn là sóng ngoài bong bóng bọt, cái đó nó không rời biển nhưng mà nó không phải là nước biển, nó là cái dựng do cái vận động của không khí mà nó làm ra như vậy, chứ cái đó không phải nước biển. Cho nên là cái tâm hành của mình không khéo, mình không có chế ngự chinh phục nó, là tâm hành toàn là vọng hết. Thương ghét phải quấy hơn thua tóc xấu lấy bỏ thân sơ, đều là tâm hành của vọng tâm, chưa đái động gì tới cái chân tâm thanh tịnh của mình. Thưa xong vua làm lễ rồi lui ra, Phật bảo đại chúng: ý các ngươi nghĩ sao? Vua Địa Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, chính nay là Bồ Tát qua đức hiện ở trước Phật đó. Lại vấn đề sống chết vĩnh cửu không có mất, đây là gọi là chuyện bổn sự. Chuyện bổn sự, bổn sanh, bổn sự ha, đó là bổn sự. Bổn sự này là nói cái chuyện tiền thân của Bồ Tát, của Bồ Tát qua đức ở trước Phật mà xưa kia là Diệu Căn Nghiêm Vương. Thì đọc cái câu này là mình nhớ rằng là đừng bao giờ sợ chết và mất, không hề có mất. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị. Xưa kia là Diệu Căn Nghiêm Vương, hằng hà sa số bất khả thiết kiếp, nay là qua đức Bồ Tát ở trước Phật đây. Hằng hà sa số kiếp trước xưa kia là Thù Bất Kinh Bồ Tát, nay là nhóm ở nay là Xuất Ca, là ta đây. Để ý cái chỗ này mà đừng có sợ hãi, phải tập vô sở quý, phải tập tu cái vô sở quý, phải tự hào với mình rằng mình chết không hề có mất. Giống như cái bông này vậy, hiện giờ nó là bông vậy chứ mà nó héo thành rác cũng không hề mất, thành rác và thành phân cũng không hề mất. Nó sẽ duyên sanh ở trong những cái hoa cỏ cây cối khác trong vũ trụ bao la, không có cái gì mất. Để cái đó mà học cái đó để mà không sợ, chứ không là sợ lắm rồi. Mà mình còn sợ chết, rất nhiều sợ chết, sợ chết rất nhiều, là chứng tỏ rằng mình chưa có thấm giáo lý Phật. Tất nhiên là ai cũng sợ rồi, mà còn sợ nhiều, sợ dữ, có nghĩa là mình chưa thấm giáo lý, chưa nhận thức được chân lý. Còn cố gắng mà nhận thức được chân lý thì cái sợ đó nó sẽ nhẹ từ từ cho tới không còn sợ. Mà tứ vô sở quý tôi nói hồi nãy đó, nó làm cho mình đi tới cái chỗ không còn sợ. mà học thật là cái đó, là tôi luyện bồi dưỡng cho người, cho con người một cái kiếp sống an lành tự tại ở trên cõi đời sống này. Mà chính cõi đời này sống này là những cái yếu tố để cho là cái kiếp tương lai. Chứ trên đời sống này mà chúng ta không hề quá giải, không hề hạn chế được cái thứ phiền não vô minh nào mà đau khổ tràn ngập, thì cái tương lai có khác gì hơn là cái đó đâu. Cái chất liệu của cái thành quả của tương lai là nó từ những cái chất liệu của hiện tại đó chứ. Thưa xong vua làm lễ rồi luôn á. Phật bảo lòng Bồ Tát giữ trong hôm nay là qua đức Bồ Tát đó. Hai người con là Bồ Tát Dược Dương và Bồ Tát Dược Thượng đó. Tịnh Giảng Tịnh Đạn giờ là Bồ Tát Dược Dương Dược Thượng ở trước Phật đây. Thấy rất là Phật dạy kỹ càng vậy đó. Nếu mình không biết mình sợ nhiều thứ quá là không phải đó. Cho nên là đừng có sợ địa ngục. Vô tội phước, vô tội đức, tình diệt tánh trung mạc vấn mịch, bỉ lai tàn cảnh, vị tàn ma, kim nhật phân minh, tu phổ tức. Tội là chi, phước là chi, đang mang chi hai gánh nặng như chì. Ai bắt tội mà ai là người chịu tội chứ? Cho nên mình hay sợ mình chịu tội ở dưới địa ngục A Tỳ á, đâu mà có, không có đâu. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là không có cái chỗ nào là xấu xa, là đau khổ vậy đó. Tôi gọi là pháp giới nhất chân. Đại chúng để ý cái chữ đó. Một bản thể trông như y nhau, không hề có chỗ nào xấu, chỗ nào tốt, không hề có vùng nào là vùng đất vui mà vùng nào là vùng đất khổ, như là địa ngục gì hết, như là cực lạc cũng không có. Nó giống như cái chùa Vĩnh Nghiêm này, bây giờ các vị coi chỗ nào là cái chỗ nào là cái chỗ ngồi rồi đau khổ đâu à? Tôi còn chỗ nào là chỗ ngồi rồi nó sinh ra an vui cho con người đâu à? Các vị chỉ thử coi, không có. Nó là nhất chân là vậy đó, đều là chân như thanh tịnh, tự tánh của nó không hề có khổ có vui. Nhưng mà bây giờ trong cái đại chúng đây là có những người mà cái tâm ta an lành á, ta thanh tịnh á, là ta ngồi cái chỗ nào đó cũng được, nó rất là an lành, nó thanh tịnh. Mà còn có người nào mà có những cái tâm sự não nề, đi vào cái chùa này ngồi bất cứ ngồi chỗ nào đều là đau khổ, đau khổ ghê gớm, không muốn sống. Thậm chí có người chết tại trong đất chùa. Cái chuyện đó là chuyện có thật rồi, ta đã từng chết trong đất chùa, ta tự tử trong đất chùa chứ bộ, chứ đâu phải là cái chuyện không có. Từ cái chỗ đó cho nên đại chúng nhớ phải học cho kỹ rằng pháp giới là nhất chân, là bản thể của pháp giới là chân như thanh tịnh y nhau, không hề có cái vùng nào gọi là vùng an vui như là cực lạc, không có, cũng không hề có cái vùng nào gọi là cái vùng đau khổ như là địa ngục. Mà còn nghe nói về cực lạc, thiên đàng, địa ngục đó là ta gọi là cái giáo lý phương tiện đó, cái giáo lý khế cơ, mà khế cơ là không có giáo lý, không có khế lý được, nó không có phù hợp chân lý được. Cái đó là người ta hù, giống như hù nít vậy. Chiều đừng có ra ngoài đường có cái ông già ba bị, ông bắt có con là cốt là không cho nó ra đường, mới dắt bằng đêm đập trạng. Người ta nói có ông già ba bị vậy mà. Còn tắm sông thì sợ là mình không có giữ nó được, phải nói với sông có ma da, tắm sông ma da nó kéo, chứ kỳ thật có ma da gì đâu. Đó là hù á. Bây giờ trên thế giới ở dưới biển ta tìm nó bắt, nghĩa là không có con gì là ngày nay khoa học không có bắt, bắt ăn hết từ lớn tới nhỏ. Bây giờ ta phải hạn chế cái sự đánh cá, sự bắt sinh vật ở dưới biển, chứ mà da gì đâu có. Người ta hù. Thành ra cái này là khó lắm đó nha, cái này là không dễ gì tiếp thu á. Những gì mà mới nghe đó khó nghe lắm đó. Về chửi tôi nha, tôi bị chửi rồi, chửi nhiều lắm rồi, giờ chửi nữa cũng không sao. Để cái đó mà nghe để là theo lời Phật là năng như tu tư như. Tự nhiên tu nghe là phải suy nghĩ rồi đó, có phù hợp với chân lý rồi mới hành. Chứ đừng có nghe tôi, không cần nghe tôi. Tôi nói cái lời của Phật của kinh, rồi bằng lòng thì theo Phật, không bằng lòng thì cũng là không theo Phật. Còn chữ tôi thì cũng tội nghiệp vậy thôi, nằm vậy trời, không ăn thua vậy. Này đã thành tựu các công đức lớn như thế, ai mà biết danh tự của hai Bồ Tát đó thì đáng cho nhân dân lễ lại. Lúc Phật nói thẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này, có 84.000 người xa trần lụy rời cấu nhiễm ở trong các pháp, được các pháp nhãn tịnh. Rời xa trần lụy, rời cấu nhiễm ở trong các pháp, được các pháp nhãn định. Pháp nhãn định là nhìn nhãn pháp bây giờ không còn ô uế nữa. Tôi nói ví dụ như cái chữ mà lục cảnh tôi nói nãy đó, chữ lục cảnh là cái người mà xa rời được cấu uế thì nhìn nhãn pháp sắc thanh hương vị xúc pháp, nó thành ra lục cảnh như là 6 cái đối tượng nhận thức của mắt tai mũi lưỡi thân ý, chứ nó không phải là trần. Cái người mà rời cấu nhiễm rồi đó, rời được cấu nhiễm rồi đó, thì ở trong dạng pháp đó, là được các pháp nhãn tịnh. Mình thấy dạng pháp đó là 6 cái đối tượng, nó tồn tại hiện hữu khách quan mà không có tội lỗi gì hết, không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai hết. Thế thì ta gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp là lục cảnh, là 6 cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà đạo lý mà chưa cao á, chưa rời được cấu nhiễm á, thì ta thấy sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành ra gọi là lục trần. Đấy, lục trần sắc nó lôi cuốn, nó nhận chìm, nó làm cho ta thân bại danh liệt, thậm chí nó làm cho ta chết cả cái thân mạng của ta nữa. Thế thì sắc chẳng phải là trần đó sao? Chứ trần có nghĩa là nó làm cho ta nhiễm ô, sắc nó làm cho ta nhiễm ô cái thấy của ta, cái nhãn căn của ta. Ta vì nó mà nó lôi kéo, nó nhận chìm ta, thậm chí ta chết vì nó. Thế thì sắc nó thành ra là cái điều kiện nhiễm ô, cho nên gọi là sắc trần. Thanh cũng vậy, thanh mà cái người mà tu hành thanh tịnh đó thì nó là thành thanh, là một cảnh ở trong 6 cảnh sắc thanh. Nhưng mà cái người mà chưa rời được cấu nhiễm, chưa có cái chánh niệm, mà chưa có cảnh giác, thì âm thanh là một cái thứ quyến rũ ghê gớm, một cái tai hại, một cái tác quả ghê gớm. Vì âm thanh, vì tiếng nói ngọt ngon, chiều chuộng mềm dịu gì đó, nói về con người. Còn nói về âm nhạc cũng vậy, có những cái điều nhạc nó làm cho lâm ly, nó làm cho não nề, nó làm cho là con người rũ rượt trong tầm hết. Chẳng hạn như là tiếng sáo của trung lương thổi lên cái là 800 tử đệ của hạng võ rũ rượt và đào ngũ hết. Nhưng mà hồi xưa tôi nghe cái đó tôi thích lắm, nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, nói vậy không có dụ khí tôi được đâu. Bây giờ hai bên cùng giao chiến, mà tôi á là hạng võ, 800 tử đệ của tôi nghe thứ sáu Trung Lương Vũ Điệp vậy, chứ còn anh Trung Lương á, ảnh cũng có hàng tấn, cũng có đem theo bao nhiêu ngàn kìa, thổi ra sao cái tụi này nó không Vũ Điệp? Nếu mà Vũ Điệp thì nó Vũ Điệp hết chứ, có thằng nào không Vũ Điệp? Thanh đã gọi nó là Thanh Trần thì nó là Trần hết chứ. Vậy mà nói rằng Trung Lương thổi cái thứ sáu đó lên rồi cái là bên hàng võ Vũ Điệp hết trơn, cái là 800 tụi đệ nó bỏ bọn uống hết, cái hàng võ thua, còn cái bên hàng tính là tiền nào lấy phấn khởi hết. Mình nghe cái đó nó thành ra nó không còn là sự thật nữa. Nhưng mà là người ta cũng có giải giải thích được, người ta cũng bào chữa mà, bào chữa cho nó không có chân lý. Người ta nói là tại vì là hạng võ trong lúc xa cơ, thành ra là mọi người bị thua trận quá nhiều, cho nên nghe nó thấy nó nản chí, rồi nó xem nản chí thêm, nó buồn bã nản chí thêm. Còn bên kia nó đang phấn khởi, thừa thắng xông lên, cho nên là nghe mà nó không buồn. Nhưng mà nói vậy cũng đâu có được, cái quân giặc là tốn thắng nhất tốn công thầm dạng cốt khô, thắng là cái danh vọng là của một người tốn thành công, chứ còn cái thứ quân lính thì người nào đi cũng đều chết bỏ xác, thưa bỏ vợ bỏ con như nhau, thì đâu có lý gì một bên bỏ hết trơn còn một bên là vẫn khỏi. Thành ra cái vụ mà thanh đó ha, mà mình nói cái chuyện của Trung Lương á, nó cũng có phần nào, mình nghe âm nhạc ngay bây giờ đây nè, nó cũng có phần nào tác động á. Cái người mà chưa tỉnh thức chưa giác ngộ, nó cũng nó vẫn là trần á, nó làm nhiễm ô tâm tánh mình. Hương vị xúc cũng vậy. Cho nên cái chữ này là mình để ý đó, cái người mà xa trần lụy rời có nhiễm ở trong các pháp được cái pháp nhãn thanh tịnh, là người ta thấy sắc không gọi là trần, mà là sắc là sắc, là cảnh. Thanh hương vị xúc là cảnh. Vua Diệu Quan Nghiêm xưa kia, nay là Bồ Tát Hoa Đức ở trước Phật đây, còn Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng hồi đó, nay là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát đấy, rõ là Bồ Tát không sợ sinh tử, chẳng ham niết bàn, vì sinh tử không làm cho Bồ Tát khổ đau thì sinh tử tức là niết bàn vậy. Sinh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề, đó là tư tưởng đại thừa. Do vậy cho nên là các đệ tử thật, những bậc chứng đạo đó mà là ta đụng niết bàn ở trên sinh tử, ở trong cõi đời sinh tử này, thậm chí các ngài bán cho các ngài vẫn là sinh tử đấy chứ. Nhưng mà sinh tử tức niết bàn, ngay trong sinh tử mà người ta hưởng niết bàn. Công đức tu hành tội lành đã trồng ở vô lượng vô biên A Tăng Kỳ hằng hà sa số kiếp trước, thế mà đến nay vẫn còn là Bồ Tát Hoa Đức, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng. Các ngài không mong niết bàn mà cũng chưa cầu thành Phật, để rồi mình sẽ được ở một cõi nước giàu đẹp sang trọng, vàng bạc lưu ly pha lê, các chân bảo hợp thành. Bởi vì Bồ Tát hiểu rằng với một tâm lòng đầy bất mãn thì ở trên vàng bạc lưu ly pha lê xa cười thích tôi mã não cũng không an vui giải thoát và sung sướng được đâu. Phải biết đủ, chỉ có biết đủ thì dù đạm bạc thô sơ giản dị cũng đủ, cũng đủ đem lại cho người ta sung sướng mát mẻ, an vui, thoải mái và bằng lòng. Cái chỗ này đại chúng kinh nghiệm nha, các vị thử thí nghiệm, các vị mua được một sợi dây chuyền, các bà bằng lòng giỏi lắm là mấy ngày rồi cái dây chuyền nó coi như là nó đi về quá khứ, hết vui cái đó rồi, nó đòi cái khác, nó đòi giờ quần áo mua đen người ta mặc cái thứ hàng mới, quần áo cắt cái kiểu mới, thế là chạy đi mua quần áo, nó cũng bằng lòng vài bữa rồi nó cũng đòi cái khác. Còn các ông cũng vậy, mua cái đồng hồ tốt, cái kính tốt, cái tivi tốt về nó cũng vui thích mấy bữa rồi nó cũng đòi cái khác nữa. Cho nên thật sự cái vật chất không đem lại một sự bằng lòng thật sự, mà nó lừa ta. Mà ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều nói là cái mồi phú quý nó nhữ làng sa mã, cái bã vinh hoa nó lừa gã công khanh. Mà chỉ có cái sự an lạc giải thoát là thiểu dục và tri túc. Nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du với an lạc, bất tri túc giả tuy tại cái đường diệt bất xứng lý. Đó là chân lý. Người tri túc ăn cơm hẩm canh lao nằm ngủ dưới đất cũng vui, người không tri túc ở cảnh giàu sang đẹp đẽ cỡ nào cũng không có cái ăn vui thật và không có dự ý thật. Cho nên cái này là mình học rồi mình phải kinh nghiệm bản thân để mà sống. Cho nên vấn đề tri túc là tốt nhất, biết lượng, biết đủ trong cuộc sống. Nếu đừng cách nghĩa cái chữ niết bàn với cái ý tham vọng mù quáng xa xôi của những người chưa hiểu được đạo Phật thì sung sướng, mát mẻ, là an vui, là thoải mái, là bằng lòng, đó chính là niết bàn. Bởi vì chữ niết bàn là định nghĩa thật sự của kinh Đại Bát Niết Bàn. Phật định nghĩa đơn giản lắm, niết là không, bàn là tham, là tham dục, không có tham dục là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân hận dữ dằn, không sân hận dữ dằn là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là si mê đần độn mù quáng. Người nào không có si mê đần độn mù quáng trong cuộc sống là người đó có niết bàn. Cứ như thế mà nói, chữ niết là không, chữ bàn là cái gì đó. Niết là không, bàn là nghiện rượu, không nghiện rượu là có niết bàn. Niết là không, bàn là nghiện thuốc, không nghiện thuốc là có niết bàn. Niết là không, bàn là xì ke, không có xì ke là có niết bàn. Đại để là nó như thế. Cái niết bàn không có đâu khác hết á. Tuy nhiên niết bàn có niết bàn hữu thượng và niết bàn vô thượng, điều đó tùy thuộc ở nơi sự đoạn hoặc cứu cánh hay chưa cứu cánh của mỗi người. Ví dụ như niết bàn của hàng A La Hán, hàng Bích Chi Phật thì niết bàn hữu thượng, nghĩa là nó chưa cùng cực cái niết bàn, nó còn những cái nguyên nhân. Ví dụ như là nguyên nhân của hàng vị thừa là pháp chấp, ngã chấp thì họ đoạn được, mà pháp chấp và phần vi tế họ còn như Đức Phật có thì là ngã chấp và pháp chấp cho tới cái vi tế cũng không còn. Do vậy cho nên niết bàn của Phật là niết bàn vô thượng niết bàn. Còn như giờ trong đại chúng đây nè, các vị có thể tại vì các vị có niết bàn hữu thượng đấy, tùy theo cái thân khởi vô thanh tịnh của các vị, quán chiếu tự nhiên của các vị mà các vị có niết bàn từng mức độ trong đời sống của mình hàng ngày. Và cái sự niết bàn đó có thể là mình hạn chế cái phiền não của mình từ mỗi ngày mỗi thêm lên, thì mình còn tiến lên cái sự thanh thoát, sự giải thoát đó, nó tiến lên mãi mãi được. Cho nên gọi là niết bàn hữu thượng. Còn Phật thì hết rồi. Cái niết bàn của Phật vô thượng là tại vì là 18 cái pháp bất cộng. Mà cái chỗ đó là có người hỏi tôi chứ thiền tổ sư Duy Như Lai thiền là nó khác nhau thế nào, thì tôi xin nhắc là 18 cái pháp bất cộng đó là nói lên cái chất liệu Như Lai Thiền ở trong 18 cái pháp bất cộng đó. Thân không lỗi, ý không lỗi, miệng không lỗi, tức là thân vô thất, khẩu vô thất, ý thất vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành. Thân là cái gì đều là trí huệ hết. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, miệng nói ra đều là có trí huệ hết rồi, nó kiểm tra rồi. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, trí huệ tuy quá khứ vô ngại, trí huệ tuy hiện tại vô ngại, trí huệ tuy vị lai vô ngại. 18 cái pháp đó người thường không có, tâm nhân duyên giác Bồ Tát không có. Đó là cái chất liệu của Như Lai Thiền ở trong cái đó. Còn cái mà ngồi bao lâu giờ, bao lâu ngày ngồi nhiều ít, không cần, không cần. Đừng có dựa trên cái ngồi mà nói chuyện Như Lai thì chắc là ngồi dính diễn, không phải. Còn Tổ Sư Thiền là ngồi ngày 8 tiếng, 10 tiếng, không phải. Không dựa trên cái ngồi, mà dựa trên cái chất liệu của biểu hiện ra thân khẩu ý. Thảo nào đến nay mà ba Bồ Tát còn ở cõi Ta Bà không xin bổ nhiệm một cảnh giới đẹp đẽ cao sang nào khác, bị sanh tử tức biết, đạn phiền não tức Bồ Đề. Học được cái này là mình tự bồi dưỡng mình, không được bi quan đến thế. Nếu có bực bội mà em thấy bi quan là do mình chưa khắc phục nổi cái vọng tâm, cái dục vọng của mình, chứ không phải là cõi đời này có gì đáng chán đâu nha. Kiểm tra lại coi khi nào mà mình đáng chán vô lớn đó là tại mình chưa khắc phục nội tâm của mình, chứ không phải đời có đáng chán. Bởi vì Phật Tâm Văn Duy Giác Bồ Tát thành Phật trên cõi đời này, chứ đâu phải bỏ cõi đời này mới có được thành Phật đâu. Người mà biết danh tự của hai Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng thì trời và người nên phát tâm cung kính, vì hai Bồ Tát này là cái phương thuốc Chúa và cái phương thuốc thượng đẳng, có thể cứu bệnh khổ chúng sanh trong vô lượng đời. Dược Vương là phương thuốc Chúa, Dược Thượng là phương thuốc trên hết, đó là tức là dạy cho mình cái cách tu hành để mà mình trị cái bệnh tâm của mình hết. Còn như hôm nay là xong cái phẩm thứ 27 rồi, còn có một phẩm nữa là hết là kinh này rồi. Dạ, hết này rồi, không biết giảng gì đây ha. Rồi bây giờ dây cái bát nhã này là mười mấy năm rồi không có giảng nữa. Nhưng mà trước khi giảng bát nhã đó hả, là tôi giảng cho đại chúng về từng mấy bữa về cái liễu nghĩa, tinh thần liễu nghĩa của kinh A Di Đà, để các vị nắm về cái pháp môn tịnh độ. Mà cái này chưa có tài liệu, chưa có sách đâu, các vị tự lấy giấy mà để mà tìm hiểu thôi. Giảng mấy bữa cái đó. Cái này chữ ký của ai đây? Rồi đây nè, lên lấy để bỏ quên đấy.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ, biển não vô tận, pháp môn vô lượng thời nguyện học hóa, Phật đạo vô thượng thời nguyện thành. Yeah.